Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà ngoại giao Mỹ và EU gặp giới tranh đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát Đức bắt hai người Việt trong đường dây buôn người. Tòa Bạch Ốc chưa rõ thượng đỉnh Trump Kim có thành hay không. Văn bút quốc tế kêu gọi Trung Quốc thôi quản thúc bà Lưu Hà.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin cảnh sát Đức bắt hai người Việt trong đường dây buôn người. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Vì sao nông dân từ bỏ chăn nuôi. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16 tháng 5 thừa nhận là thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên chưa rõ có thành hay không, sau khi Bình Nhưỡng dọa rút chân khỏi cuộc gặp chưa từng có trước đây. Triều Tiên khiến thượng đỉnh Trump Kim dự trù vào ngày 12 tháng 6 tới đây trở nên bất định khi tuyên bố có thể sẽ không tham gia nếu Washington tiếp tục yêu cầu Bình Nhưỡng đơn phương hủy kho hạt nhân của mình. Triều Tiên cũng hủy các cuộc đàm phán với Hàn Quốc lên lịch ngày 16 tháng 5, viện dẫn nguyên nhân là do các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Đáp câu hỏi liệu thượng đỉnh Trump Kim có xúc tiến hay không, Tổng thống Trump nói với báo giới tại phòng bầu dục rằng phải chờ xem, dù ông nhấn mạnh sẽ không lùi bước trong việc đòi hỏi phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Chưa có quyết định, chúng tôi chưa được thông báo gì cả, chưa thấy gì, chưa nghe gì, Tổng thống Trump nói. Thượng đỉnh Trump Kim, cuộc họp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước Mỹ Triều, nếu bị đổ vỡ, sẽ là một đòn giáng mạnh cho hy vọng thành tựu ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump. Điều này xảy ra trong lúc ông Trump đang bị quốc tế chỉ trích vì rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và dời Đại sứ quán Mỹ ở Israel tới Jerusalem. Tòa Bạch Ốc hy vọng thượng đỉnh Trump Kim sẽ diễn ra và ông Trump đã sẵn sàng cho một cuộc thương thuyết đầy gay go. Tổng thống đã sẵn sàng nếu thượng đỉnh được tổ chức. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói với Fox News, nếu thượng đỉnh bất thành, chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch áp lực tối đa lâu nay.
Hối thúc đồng minh Triều Tiên tiếp tục xúc tiến cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh tụ Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giữa lúc nổi lên những đe dọa rằng Bình Nhưỡng có thể bỏ cuộc họp thượng đỉnh. Người phát ngôn Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng hai nước nên đảm bảo cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra như kế hoạch và tạo được những kết quả trọng yếu. Ông Lục phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, chỉ có con đường đó, chúng ta mới có thể hợp nhất được các nỗ lực hạ giảm tình trạng căng thẳng và duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Phát ngôn viên Lục nói hôm thứ Tư rằng hai nước đang đứng trước một cơ hội to lớn để có thể giải quyết được các vấn đề chính trị trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói rằng cả Mỹ lẫn Triều Tiên nên hành động với thiện chí và lòng trung thực để đặt ra những điều kiện thuận lợi và tạo một không khí phấn khởi cho thượng đỉnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phát biểu về việc Triều Tiên hủy cuộc họp liên triều cấp bộ trưởng với Hàn Quốc theo dự định sẽ diễn ra hôm thứ Tư 16 tháng 5. Ông nói, hy vọng hai miền Triều Tiên có thể xây dựng lòng tin với nhau và cải thiện các mối quan hệ. Lãnh tụ Kim và Tổng thống Trump dự định họp tại Singapore vào ngày 12 tháng 6, nhưng Triều Tiên hôm thứ Tư 16 tháng 5 đe dọa rút khỏi kế hoạch thượng đỉnh và nói rằng họ không thích cuộc họp một chiều chỉ nhằm áp lực buộc họ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trung Quốc kêu gọi các bên xây dựng lòng tin với nhau bằng việc Mỹ và Hàn Quốc hoãn cuộc thao dượt quân sự chung quy mô lớn và đổi lại Triều Tiên ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã họp với lãnh tụ Kim hai lần trong hai tháng qua, một diễn biến được xem như là nỗ lực đảm bảo các mối quan tâm của Trung Quốc sẽ giữ một vai trò trong bất cứ thương lượng nào giữa Mỹ và Triều Tiên. Các nhà phân tích nói rằng, đe dọa của Triều Tiên bỏ cuộc họp thượng đỉnh rất có thể là một nỗ lực của Bình Nhưỡng giành ưu thế trước Washington. Bên đã đòi hỏi là Triều Tiên phải chấm dứt ngay lập tức và không quay lại được chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Trong cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tuần trước, ông Kim bày tỏ mong muốn có sự ủng hộ của Trung Quốc trong cuộc đàm phán, đặc biệt là phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn và đồng bộ, để đáp lại đòi hỏi của Tổng thống Trump là Bình Nhưỡng phải chấm dứt chương trình hạt nhân ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận trong một bản khai về đạo đức công bố ngày 16 tháng 5 rằng ông đã hoàn trả cho luật sư riêng, ông Michael Cohen, hơn $100,000, một chi tiết mới trong vụ scandal dính líu tới ông Trump và ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels. Bản khai có chữ ký của ông Trump được cơ quan đạo đức chính phủ Mỹ công bố, không nêu mục đích hoặc tên người nhận khoản tiền mà ông Cohen đã chi năm 2016 và sau đó được ông Trump hoàn lại. Tuy nhiên, trước đó chính luật sư Cohen tuyên bố đã chi tiền cho cô Daniels trong một vụ giao dịch nhằm bịt miệng cô này về cáo giác cô đưa ra rằng ông Trump có quan hệ tình dục với cô vào năm 2006. Luật sư mới của ông Trump, Rudy Giuliani, từng nói rằng Tổng thống có hoàn lại khoản tiền $130,000 cho luật sư Cohen. Ông Cohen đưa tiền cho cô Daniels không lâu trước khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11 năm 2016. Hồi tháng 4, ông Trump từng tuyên bố không hề hay biết chuyện luật sư riêng chi tiền cho cô Daniels. Bản khai hôm 16 tháng 5 của Tổng thống cho thấy ông đã hoàn tiền cho ông Cohen vào năm 2017. Phía ông Trump và luật sư Cohen đều khẳng định không làm gì sai pháp luật. Các giới chức cao cấp trong chính phủ Liên bang Hoa Kỳ hàng năm đều phải làm bản khai đạo đức cho cơ quan đạo đức chính phủ Mỹ, một cơ quan giám sát chính phủ, vận hành một chương trình của bên hành pháp nhằm ngăn ngừa và giải quyết mâu thuẫn quyền lợi. Bản khai của ông Trump nói, luật sư Cohen chi tiền hồi năm 2016 và đòi hoàn lại vào năm 2017. Báo cáo nói, ông Trump hoàn trả đầy đủ cho ông Cohen và rằng khoản chi từ $100,001 tới $250,000 không phát sinh tiền lời. Văn phòng và tư gia của luật sư Cohen bị FBI lục soát hồi tháng 4 trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự. Bản kê khai đạo đức cũng có những thông tin về công việc kinh doanh cá nhân của ông Trump, trong đó có việc ông Trump thu nhập hơn $25 triệu trong năm ngoái từ khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, và hơn $15 triệu từ câu lạc bộ golf của ông ở Bedminster, New Jersey.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cảnh sát Đức hôm 16 tháng 5 bắt giữ 3 người bị tình nghi thuộc một đường dây buôn người Việt Nam vào Đức. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Đức tường thuật rằng 2 trong số 3 người bị bắt là người Việt Nam, người còn lại là một công dân Đức 26 tuổi. Cảnh sát cho biết 2 người đàn ông Việt Nam 56 tuổi và 35 tuổi bị tình nghi là tổ chức nhiều đám cưới giả và cấp giấy chứng nhận mang thai giả để giúp nhiều người xin giấy phép cư trú tại Đức. Cảnh sát Đức thu giữ nhiều nhẫn cưới, giấy tờ, chứng minh thư, điện thoại và hơn 26.000 euro, tức khoảng $30,000 tiền mặt trong khi lục soát 20 căn hộ ở thủ đô Berlin và Brandenburg. Các cuộc điều tra của cảnh sát Đức về nhóm buôn người này bắt đầu vào tháng 3 năm 2017 và cho tới thời điểm này, họ đã nhận dạng được 10 nghi phạm gồm cả người Việt Nam và người Đức. Có khoảng 150 người Việt Nam đang sinh sống ở Đức, theo Chủ tịch Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức Nguyễn Văn Thoại. Berlin, nơi diễn ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam, là nơi có đông đảo người Việt sinh sống hợp pháp. Cộng đồng người Việt tại đây được ước lượng lên tới 25.000 người. Trước đây đã có những thông tin về một số người Việt Nam bị cảnh sát Đức bắt giữ vì các hoạt động buôn lậu. Gần đây nhất vào tháng 3 năm 2018, một chủ nhà hàng Việt Nam tại trung tâm Berlin bị bắt giữ vì buôn lậu 15 kg cần sa, theo thời báo.de. Trang mạng Vietnam Plus đưa tin vào tháng 8 năm ngoái, một người Việt ở Đức bị bắt giữ vì bán hàng cấm là sừng tê giác và ngà voi.
Hơn 10 nhà ngoại giáo Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hôm 15 tháng 5 đã có cuộc gặp với các nhà tranh đấu từ thành phố Hồ Chí Minh để bàn về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết, ông đã tham gia cuộc gặp này cùng với luật sư nhân quyền Lê Công Định và cựu tù nhân lương tâm Phạm Bá Hải. Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết nghị trình thảo luận tại cuộc gặp gồm nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền, những nguyên do dẫn đến gia tăng đánh đập bắt bớ giam cầm và những bản án trừng phạt nặng nề đối với các thành phần bất đồng chính kiến.
Cũng khoảng một chục người và đây là lần đầu tiên, có thể nói là lần đầu tiên có một cái phái đoàn của tổ hợp của các nước châu Âu là làm việc ở Sài Gòn, và Sài Gòn làm việc với các tổ chức xã hội dân sự. Và cũng là lần đầu tiên mà xuất hiện cái vai trò của hai nước là Ý và Tây Ban Nha. Thì Ý và Tây Ban Nha là hai trong năm nước chiếm cái vai trò lớn trong cái cộng đồng EU. Thì đây là lần đầu tiên họ xuất hiện, và đặc biệt là họ xuất hiện và họ hỏi khá nhiều về vấn đề nhân quyền. Có nghĩa là cả Ý và Tây Ban Nha cũng đã quan tâm tới vấn đề nhân quyền, và Tây Ban Nha lại là một cái đối tác chiến lược của Việt Nam.
Trong một thông cáo hôm 16 tháng 5, ông Phạm Bá Hải, điều phối viên Hội cựu tù nhân lương tâm cho biết, phái đoàn các nhà ngoại giao châu Âu gồm đại diện phái đoàn EU tại Hà Nội, đại diện sứ quán các nước Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Đức và hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ xoay quanh các vấn đề nhân quyền và cả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, còn gọi là EFTA, mà Hà Nội đang cố gắng vận động các thành viên EU phê chuẩn. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, các nhà ngoại giao còn quan tâm đến cuộc sống của các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập, vấn đề tôn giáo và cuộc chiến chống tham nhũng mà Hà Nội đang thực hiện.
Họ quan tâm đến vấn đề nhân quyền và cũng quan tâm tới cái việc mà các những người tranh đấu, những người hoạt động dân chủ nhân quyền ở Việt Nam đã phải bị công an trấn áp, đàn áp và sống trong cái hoàn cảnh như thế nào và cô đơn như thế nào trong cái cuộc đấu tranh của mình. Và họ cũng quan tâm và họ hỏi tới những vấn đề khác, như là những cái vấn đề đã trở thành những cái vấn đề nóng của xã hội, đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam, như là vấn đề thủ thiêm, vấn đề đồng tâm, hay là luật an ninh mạng, luật tín ngưỡng và tôn giáo, và kể cả cái cuộc chiến được coi là chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và EU với các nhà bất đồng chính kiến tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra một ngày trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam dự kiến mở vòng đối thoại nhân quyền thứ 22 tại thủ đô Washington.
Các quan chức Việt Nam đang lúng túng trong việc xử lý nhóm khách du lịch Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò 9 đoạn mà Việt Nam cho là bất hợp pháp. Nhóm 14 du khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa hôm 13 tháng 5, trên người mặc áo phông in bản đồ với đường lưỡi bò mà Việt Nam cho là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đã gây phẫn nộ trong công chúng, theo truyền thông trong nước. Tỉnh Khánh Hòa cho rằng mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh Việt Nam là phi pháp, nhưng chưa có quy định xử lý đối với hành vi này. Phó Chủ tịch tỉnh Trần Sơn Hải được VN Express trích lời cho biết đây là lần đầu tiên phát hiện ra du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò nhập cảnh Việt Nam. Ông Hải nói địa phương đã có bộ quy tắc ứng xử về du lịch, nhưng trong đó không quy định rõ về vấn đề này nên khá lúng túng trong xử lý, bởi đây đặc thù có câu chuyện về chủ quyền. Luật sư Nguyễn Thiện Hùng, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa và là một đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh miền Trung, nhận định với VOA Việt ngữ.
Cái luật du lịch chứ không có quy định rõ rồi, nên là các cái hoạt động du lịch mà nó xâm phạm đến an ninh chủ quyền là đều thuộc về điều cấm cả.
Nhiều người dân đã thể hiện sự bất bình của họ trên trang mạng xã hội về vụ việc. Nhiều người, cả Việt Nam và nước ngoài, kêu gọi các quan chức tỉnh trục xuất những du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò. Ông Hoàng Quốc Thái, Chủ tịch Hội Văn hóa Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói, là người Việt, mình bất bình với việc làm của họ. Còn theo luật sư Hùng, rõ ràng là không ai đồng tình chuyện đó. Và ông Hùng cho rằng tôn trọng chủ quyền thì ở dân tộc nào, người dân của đất nước nào cũng phải làm như vậy. Tuy nhiên, ông Thái, một người phục vụ trong ngành du lịch nhiều năm ở Quảng Ninh, lại cho rằng không dễ để xử lý việc này.
Trên luật, tôi xác định thì chưa có cái văn điều và điều khoản nào trong luật mà cấm được khách người ta mặc quần áo mà này kia.
Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói cần phải có quy định và biện pháp xử lý rõ ràng. VN Express dẫn lời Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Viết Định xác nhận rằng toàn bộ số áo in hình đường lưỡi bò đã bị công an thu giữ. Cơ quan điều tra đang làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ động cơ của nhóm khách Trung Quốc, theo Đại tá Định. Theo truyền thông trong nước, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chỉ đạo các quan chức tỉnh Khánh Hòa có các biện pháp xử lý và yêu cầu Bộ Công an và Bộ Ngoại giao vào cuộc. Theo lịch trình, nhóm du khách Trung Quốc sẽ lưu lại 5 ngày ở Nha Trang trong tour du lịch này. Du khách Trung Quốc chiếm hơn phân nửa lượng khách nước ngoài tới thăm Nha Trang trong năm nay. Có khoảng 750.000 người khách nước ngoài tới Nha Trang trong 4 tháng đầu năm, trong đó khách Trung Quốc vượt mức 465.000 người. Theo số liệu chính thức của ngành du lịch, trong quý đầu năm nay, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam đã tăng 40% với tổng cộng là 1,77 triệu khách tới các địa điểm du lịch trên cả nước.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Bốn thượng nghị sĩ Mỹ vừa giới thiệu một dự luật chi 1,5 tỷ đô la quỹ quốc phòng thường niên trong 5 năm để ngăn cản và đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và củng cố quan hệ đối tác quân sự với Đài Loan, theo trang Defense News ngày 15 tháng 5. Dự luật gọi tắt là ARIA cho phép bán vũ khí thông thường cho Đài Loan và tái khẳng định cam kết an ninh của Mỹ với Nhật, Úc, Hàn Quốc và các nước đồng minh khác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dự luật do các thượng nghị sĩ Cory Gardner, Marco Rubio, Edward Markey và Ben Cardin giới thiệu là một khung sườn chính sách để chứng tỏ cam kết của Mỹ với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và gây dựng vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á, theo văn phòng thượng nghị sĩ Rubio cho biết. ARIA cũng nhắm mục tiêu cổ suý hợp tác trên mạng với các đồng minh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thực thi quyền tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, thiết lập chính sách để thực thi các quy định kiểm soát vũ khí và cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời cũng thăng tiến các cuộc thương lượng mậu dịch song phương, đa phương với các nước trong vùng.
Hơn 20 nhà văn, nhà thơ và nghệ sĩ quốc tế hôm 16 tháng 5 kêu gọi Bắc Kinh hãy phóng thích bà Lưu Hà, người vợ quá của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia từ khi chồng bà chết trong tù hồi năm ngoái. Hãng tin Reuters tường thuật rằng các nhà ngoại giao phương Tây và bạn bè của bà Lưu Hà ngày càng quan ngại về việc hoãn các cuộc đàm phán để dàn xếp cho bà Lưu rời Trung Quốc để sang một quốc gia khác theo ước nguyện của bà. Nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà văn J.M. Gorski, cô nguyên Hòa Bình, nhà thơ Rita Dove và các tiểu thuyết gia Paul Auster, Khaled Hosseini và Ma Jiang đã ghi lại những đoạn video. Trong đó, họ trình bày các trích đoạn thơ của bà Lưu Hà trong một chiến dịch do Hội Văn Bút Hoa Kỳ và Ân xá Quốc tế tổ chức. Reuters dẫn lời bà Susan Nossel, giám đốc điều hành PEN America, nói trong một tuyên bố, tiếng kêu đòi tự do của bà Lưu Hà đã vang lên khắp thế giới, phơi bày những tuyên bố trống rỗng của nhà cầm quyền Trung Quốc, nói rằng bà đang được tự do. Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói bà Lưu là một công dân Trung Quốc và các quyền của bà được bảo vệ theo pháp luật. Bà Lưu là một nghệ sĩ và nhà thơ. Bà đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bà đã bị quản thúc tại gia từ khi chồng bà đoạt giải Nobel năm 2010. Ông Lưu Hiểu Ba đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc bỏ tù vào năm 2009 về tội lật đổ chính quyền. Trung Quốc nói bà Lưu Hà đang được tự do, nhưng các nhà ngoại giao phương Tây nói bà bị canh giữ nghiêm ngặt tại nhà và chỉ nói chuyện với bạn bè và gia đình thông qua các chuyến thăm và các cuộc gọi điện thoại đã được sắp xếp trước. Thứ Sáu tuần trước, các nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh đã làm một việc hiếm hoi là cố gắng đến thăm bà Lưu Hà tại nhà, nhưng họ đã bị nhân viên an ninh ngăn chặn. Một giới chức của một đại sứ quán nói với Reuters, yêu cầu giữ kín danh tính. Chính quyền Trung Quốc lặp đi lặp lại rằng trong tư cách một công dân Trung Quốc, bà Lưu Hai được hưởng mọi quyền tự do theo luật pháp và rằng trường hợp của bà là một vấn đề nội bộ. Chiến dịch của Hội Văn Bút Quốc tế góp giọng với lời kêu gọi của các chính phủ phương Tây, các nhóm nhân quyền, bạn bè và những người ủng hộ đòi tự do đích thực cho bà Lưu Hà. Hồi đầu tháng 5, nhà văn Lưu Diệt Vũ, một người bạn của bà Lưu Hà đang sống ở Đức, cho biết bà Lưu nói với ông qua điện thoại rằng bà đã sẵn sàng chết ở Trung Quốc. Ông Lưu Diệt Vũ còn phổ biến một đoạn ghi âm tiếng khóc không cầm được của bà Lưu trong một cuộc điện đàm khác. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Vì sao nông dân từ bỏ chăn nuôi?
Với người nông dân, mảnh ruộng, mảnh vườn, cái chuồng và ao chuông muôn đời là chiếc cần câu cơm tốt nhất và không thể thay thế. Nếu như việc canh tác ruộng đồng giúp nhà nông có hạt gạo để tồn tại, việc làm vườn giúp có đồng ra đồng vào để đi chợ, mua sắm, thì việc chăn nuôi giúp tích lũy làm nhà, cho con ăn học. Thế nhưng việc chăn nuôi trong thời gian gần đây trở thành gánh nặng, bởi heo rất giá, gà bị dịch cúm và rớt giá, trâu bò không còn cỏ để chăn. Công việc chăn nuôi không còn giúp người nông dân cải thiện đời sống, nhà nông dần bỏ trống chuồng trại và đổi nghề. Ông Nguyễn Phước Tuấn, chủ trại chăn nuôi Trùng Hương ở Tân Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Chăn nuôi truyền thống thì mình thấy cũng càng ngày càng thấy cũng khó hơn so với hồi xưa. Hồi xưa thì cũng dễ. Cỏ rác như trâu bò thì cỏ đồ nó dễ chơi là còn khó.
Ông Phan Công Kỳ, nông dân Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Như Nam vừa rồi là lộ vậy, ai cũng lộ hết. Lộ cỏ hay đừng nói thịt hay lấy vẫn lộ.
Còn nuôi lai nữa, hầu nó không được đến cái. Làng đổ dịch, đổ cháy rồi. Nuôi không có, không nhập, không có sao.
Chuyển đổi mô hình chăn nuôi, chọn vật nuôi khác lạ theo phân khúc cao cấp, đang là khuynh hướng chung của người nông dân. Từ việc nuôi trồng hương, dúi cho đến hưu sao. Đương nhiên, thu nhập từ việc chăn nuôi cao cấp khá cao, nhưng không phải nông dân nào cũng đủ vốn để đầu tư. Ông Nguyễn Phước Tuấn, chủ trại chăn nuôi Trùng Hương ở Tân Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Bất cứ vì gà hay là heo hay là như Trùng Hương như mình này, cũng hay xui, chứ không có thể mà nói. Nhưng mà mình hay là mình nuôi lại nó đã, nó được phát triển lên. Mình thấy đó là cũng hay. Với hơn nữa là cái riêng Trùng Hương á, mình thấy là nuôi nó có lãi suất cao, được, tốt. So với hồi xưa anh chị mình nuôi, mình thấy là nó lãi suất nó đạt hơn so với mấy loại vật nuôi khác á.
Tận dụng không gian chuồng trại nuôi heo, nuôi gà trước đây để trồng các loại nấm rơm, nấm mối, nấm mộc nhì cũng là một cách thoát bế tắc của người nông dân. Và việc đầu tư trồng nấm cũng tốn kém không nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật và cả sự may mắn. Tình trạng chuồng trại bị bỏ hoang vẫn là tình trạng chung của hầu hết nhà nông. Hơn nữa, nguồn thực phẩm tự nhiên để chăn nuôi cũng ngày một cạn kiệt. Bà Phạm Thị Điệp, nông dân ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Như hồi xưa thì cả lúa má cốm gì đó trộn cái túi này xác này, xác rồi cho heo ăn là biết ra lon nó cát vô náo cốm quậy lên nó ăn chất lượng nhất. Cái trừ họ không bỏ luôn bò cái nó, họ có dục nhóm đồ Trung Quốc, thái Trung Quốc lại sẽ sợ rồi. Cái dục vô đó ăn lặng nó như thổ mà cái vô ăn hồng hồ hồi xưa heo đó có hồng hồ đâu, do đồ ăn sồn sồn đó mà ăn ngon lắm.
Ông Nguyễn Phước Tuấn, chủ trại chăn nuôi Trùng Hương ở Tân Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cũng sau này thì mình cũng không rõ được, không rõ, không biết được sau này đang do nhờ cái giá cả nó cao là mình thấy được, mình thấy chứ nó giá cả mình cũng không quyết định được phải không?
Bà Phạm Thị Điệp, nông dân ở địa bàn Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nhiều người đã bỏ hết chăn nuôi rồi, rồi họ nuôi trang trại là nhiều, họ nuôi trang trại là nhiều. Cái cầu họ kêu thâu đổ bỏ cái đời sống với sức khỏe của mình cho họ đi lồng nông này, cái lồng thê cho họ rửa chán quấn đồ đó, cái rồi cũng như chạy bản thân chạy này xó ngày vô la nhòa dọn dẹp bo và xó đây tới kiếm gia kiếm cha ngồi quay qua gì như câu đó. Cũng không đủ đau gì đâu mà thâu kệ ngồi mùa hâu nước mát là bày hơi.
Nếu như trước đây nhà nông chỉ cần dùng thân cây chuối, cám gạo và rau khoai cho heo ăn thì bây giờ rau khoai trở thành nguồn rau sạch có nhiều dinh dưỡng của con người. Cám gạo thì có giá quá cao. Theo kinh nghiệm của nhà nông thì 5 kg cám sẽ cho ra 1 kg thịt. Trong khi đó, mỗi kg cám có giá dao động từ 5 đến 6 ngàn đồng. Mỗi kg thịt bán ra chỉ dao động từ 35 đến 40 ngàn đồng. Tính cách gì cũng lộ. Không nuôi thì khỏi lộ nếu như còn nghĩ tới lương tâm và không dùng bột tăng trọng của Trung Quốc. Thành thử ra, nhà nông bỏ chăn nuôi như một quy luật.
Nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp y học với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Ngày hôm nay chương trình được thực hiện với bác sĩ Hội từ Florida, và chương trình này thì từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam mỗi buổi tối thứ năm. Xin chào bác sĩ Hội ạ.
Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả trong Việt Nam cũng như ở hải ngoại.
Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp trên Facebook livestream Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Có nghĩa là trong lúc chúng ta thực hiện chương trình trình bày về chủ đề chính của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ nhận những câu hỏi thắc mắc về sức khỏe, thắc mắc về thuốc men, về cách gìn giữ bảo vệ sức khỏe cho tốt nhất. Quý vị cứ để những cái bình luận, những cái câu hỏi của mình ngay bên dưới khung hình này. Chúng tôi sẽ chuyển tới bác sĩ Hội và sẽ giải đáp trực tiếp ngay trong lúc thực hiện chương trình. Ngày hôm nay chủ đề chính nói về vitamin E, là một loại vitamin rất là phổ biến, rất là thông dụng đối với mọi người. Mọi người biết tới vitamin này không chỉ từ thực phẩm mà cũng từ thuốc men nữa. Nhưng mà để hiểu rõ được cái lợi ích của nó và cái sự lợi hại khi mình dùng đúng liều hay là chưa tới đủ cái mức hoặc là quá mức thì nó sẽ như thế nào, thì xin dành thời gian ngày hôm nay để hỏi thăm bác sĩ Hội. Dạ thưa bác sĩ Hội, ngay lúc này Trà My xin bắt đầu ngay với cái câu hỏi mà ai cũng thắc mắc là vitamin E là gì, thưa bác sĩ?
Vitamin E tiếng Việt tôi kêu là sinh tố E, tức là một cái sinh tố rất cần thiết trong cơ thể, và đó là một cái chống cái chất chống oxy hóa, và ngày nay thì người ta thấy nó có tác dụng rất là tốt, nó tan được trong mỡ, và dĩ nhiên lát ra chúng tôi sẽ nói là ở đâu, nhưng mà nó rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta, không có không được, giống như là sinh tố A, C, sinh tố E, sinh tố D, vân vân.
Dạ, bác sĩ nói đây là cái chất chủ yếu chống oxy hóa, có nghĩa là trong cơ thể của mình tự nhiên có một cái cơ chế bị oxy hóa. Dạ, cái cơ chế này nó vì sao? Vì lão hóa càng ngày càng già thì bị, hay là như thế nào, bị ô nhiễm môi trường hay như thế nào thưa bác sĩ?
Từ lúc trước tới giờ chúng ta cũng đã nói đến cái oxy hóa. Chúng ta thấy oxy hóa là gì? Là khi trong cơ thể của chúng ta đó, cái oxygen đó, cái chất tức là dưỡng khí đó, nó vào nuôi cái cơ thể của chúng ta, thì trong cái tế bào nó đốt cái oxy đó giống như là đốt cái nhiên liệu ở trong xe vậy đó. Thì khi mà đốt như vậy đó thì nó làm có nảy sinh ra một số cái tác dụng, nó kêu là oxy hóa. Giống như là chúng ta thấy một cái trái bơm đó, chúng ta cắt đôi, chúng ta để ở ngoài trời chừng khoảng 5-10 phút hay là nửa tiếng đó, thì nó bị vàng đi, nó bị thâm đi, thì cái đó là oxy hóa. Thì trong cơ thể cũng vậy, và nó làm tàn phá đi các tế bào của chúng ta. Hàng ngày, mỗi ngày hàng triệu tế bào đã bị hủy hoại đi do oxy hóa. Và càng ngày thì càng tuổi càng lớn thì càng cao thì càng nhiều tác dụng xấu. Và hơn nữa là chúng ta là do môi trường, rất là nhiều cái nguyên nhân mà có thể làm cho cái oxy hóa trong cơ thể của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, và nó gây ra lão hóa đó. Càng oxy hóa bao nhiêu thì càng lão hóa bấy nhiêu. Thì hồi xưa đó chúng ta thấy rằng người ta chỉ có sống đến 50-60 tuổi thôi. Nhưng bây giờ thì càng ngày khoa học càng tiến, thì chúng ta biết cách để mà chống lại oxy hóa đó, thì cái tuổi nó thọ là càng cao hơn. Vậy đó cô.
Dạ vâng. Bác sĩ có nói là càng lớn tuổi đó thì cái sự mà bị oxy hóa nó càng nhiều hơn. Thì như vậy Trà My cũng có thể hiểu rằng là càng lớn tuổi càng cần nhiều sinh tố E, vitamin E nhiều hơn là người trẻ, phải không ạ? Dạ, thì bây giờ trước khi nói là ai cần, ai không cần mà cần bao nhiêu, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, mình nói vitamin E, mình biết quen rồi, khoa học gọi như vậy là quen rồi, nhưng mà để mình nhận biết cái vitamin E này, nó hiện diện trong đời sống quanh ta, ở đâu, như thế nào, các nguồn cung cấp vitamin E cho mình là những nguồn nào thưa bác sĩ?
Thì hầu như là trong cái thiên nhiên đó, đều có rất là cái nguồn mà thực phẩm và có chứa rất nhiều vitamin E. Ví dụ như là rau xanh, trái cây màu vàng, màu đỏ xanh, vân vân, rồi có những cái dầu thực vật, rồi đậu, các cái loại đậu, trứng, hột đậu, vân. Nghĩa là nói chung tất cả những cái ở trong, nhất là ở những cái xứ đó, chúng ta nói là cái xứ phát triển đó, thì trong nhất là thực vật, vì cái này nó nằm ở trong thực vật nhiều hơn. thì để chúng ta ăn rau hàng ngày, chúng ta ăn trái cây, chúng ta ăn các loại hạt đậu, thì đó là cái nguồn rất nhiều vitamin E như vậy đó. Nhưng mà ở các cái nước đó, các cái nước kêu là các nước kém phát triển đó, thì cái những cái nguồn đó nó kém, nó không có, do đó thì thiếu cái vitamin E đó, thưa cô.
Dạ vâng, như vậy thì chủ yếu là ở thực vật thôi, thì còn những cái nguồn thực phẩm mà từ động vật đó có vitamin E không bác sĩ?
Đây là đa số là cái nguồn thực vật.
Vâng.
Và dầu, các loại dầu đó, dầu ô liu, dầu cải, dầu đậu nành, vân vân, thì đa số là ở trong cái thực phẩm mà thực vật.
Vâng.
Còn động vật đó thì là không thấy nhiều.
Dạ, nhưng mà để cụ thể hơn đó bác sĩ, thì một người muốn bổ sung vitamin E, một người quan tâm tới cái chuyện là mình cần phải chống oxy hóa, chống lão hóa, và họ nên ăn những cái thực phẩm nào để được dồi dào vitamin E cho cơ thể, thưa bác sĩ?
Thì đấy, thì chúng ta cũng ăn bình thường là rau cải, trái cây. Các cái nhất là trái cây có màu đó, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, vân vân. Rồi các cái dầu, có loại dầu thực vật đó, dầu ô liu, rồi các cái loại đậu đó, đó là hạt đậu mà chúng ta ăn, những cái hạt đậu đó thì nó có chứa rất là nhiều. Và đậu nành đó, và dĩ nhiên là trong các loại bổ sung hiện tại đó, người ta cũng có bào chế ra cái vitamin E.
Dạ, một cái loại mà thực phẩm mà gọi là dễ thấy nhất, phổ biến nhất, mà thông dụng nhất, mà chứa nhiều vitamin E nhất, bác sĩ có thể đơn cử là loại rau trái nào không ạ?
Rau cải, rồi các cái hột đậu ô ve, chúng ta ăn hàng ngày đấy, nói chung là vegetable đó.
Vâng.
Rồi chúng ta trong sữa đó, trong trứng cũng có. Ừ. Trong sữa, trong trứng đều có vitamin E.
Yeah.
Thì chúng ta ăn trái cây, tôi nghĩ là tất cả đều nó có chứa cả, vấn đề nhiều hay ít thôi, nhưng mà quan trọng là những cái trái cây nó có màu vàng, màu đỏ, màu đen, cái cherry berry, đấy là những cái chất mà nó có chứa nhiều vitamin E.
Yeah.
Rau, những cái rau, tất cả mọi loại rau, rau xanh mà chúng ta ăn, ví dụ như là rau khó mà liệt kê ra hết được, rau cải, rau có nhiều cái rau tôi không đi chợ, thành ra mình không có nhớ.
Dạ.
Không có nhớ cái tên đó.
Dạ vâng, vai trò của vitamin E chủ yếu là giúp mình chống oxy hóa, nhưng mà ngoài ra nó còn tác dụng nào khác nữa không, và những tác hại nếu như mình thiếu vitamin E, thưa bác sĩ?
Thì đó, cái vai trò của vitamin E ở trong cơ thể nó rất là quan trọng, mà người ta thấy nó tác dụng lên cái màng của tế bào, do đó nó giúp cho cái màng tế bào hoạt động tốt. Do đó nếu mà thiếu vitamin E đó, thì chắc chắn là những cái màng tế bào, đặc biệt là màng tế bào của các dây thần kinh, cũng như là màng tế bào của hồng cầu và ở trên mắt của chúng ta, đó nó làm cho chúng ta bị có thể là bị trở ngại. Thì khi mà thiếu về vitamin E đó, thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ thấy nó làm cho thiếu máu do cái vỡ hồng cầu. Cái hồng cầu nó bị vỡ do cái màng tế bào của hồng cầu nó yếu đi, do đó nó vỡ đi thì đương nhiên làm ta thiếu máu. Và khi thiếu máu rồi thì nó thiếu oxygen, nó sẽ gây ra nhiều cái loại khác. Và đặc biệt đó là các cái dây thần kinh, do đó nó có thể gây ra những cái bệnh mà thí dụ cho thấy cái người rung tay rung người kia đó là do cái sự dẫn truyền của dây thần kinh, thì cái màng tế bào của cái dây thần kinh đó nó cũng bị kém đi, do đó nó gây ra những cái tác dụng lên những cái dẫn truyền, do đó có những bệnh mà vì do cái thiếu vitamin E trên cái đường dẫn truyền có thể gây ra những cái bệnh về thần kinh đó. Thì lát chúng ta nói là cái vitamin E nó có rất là ích lợi cho rất nhiều, liên quan đến những cái gì, và nhất là những cái gì mà do cái bệnh thiếu vitamin E mà sinh ra.
Vâng, thưa bác sĩ, nói tới vitamin E đó thì nhiều người cũng liên tưởng tới tác dụng của nó đối với da. Tại vì nói là chống lão hóa thì cái mà biểu hiện lão hóa rõ ràng nhất đối với mình là nhìn cái da của mình nhăn nheo hay là cái da của mình mịn màng. Thì cho nên là mình thấy có nhiều sản phẩm nói là vitamin E giúp mịn da, giúp cho trẻ mãi không già, chống lão hóa v.v. Thì thưa bác sĩ, công dụng của vitamin E đối với da thật sự như thế nào?
Thì đấy, thì chúng ta đã nói là cái chống oxy hóa đó. Mà chống oxy hóa thì tất cả những cái loại tế bào thì trong đó có tế bào da. Do đó người ta dùng đó là do đó người ta bây giờ cho cái sinh tố E vào trong các cái loại mỹ phẩm. Chúng ta thấy đây là có sinh tố E. Thì như thế nó cũng giúp cho cái tế bào của da đó thì nó tốt hơn, nó trẻ hơn. Thì đó là người ta đã hiện nay người ta đang sử dụng ngoài cái việc mà chúng ta giữ cái sinh tố E cho nó đầy đủ trong cơ thể, đồng thời thì trong các cái mỹ phẩm trong về da đó người ta đã chế ta có chất vitamin E để làm cho cái da mình nó tốt hơn, nó mịn hơn và nó trẻ hơn. Thì đó là một trong những cái điều mà có thể giúp cho cái tốt của cái vitamin E.
Vâng, như vậy thì không những là mình tiêu thụ qua đường thức ăn, tức là những cái thực phẩm như bác sĩ nói là rau củ quả có nhiều vitamin E, mình tiêu thụ nhiều thì mình cũng lấy được những cái tác dụng của nó, nhưng mà ngoài ra mình cũng có thể thoa bên ngoài. Thành ra những cái rau củ quả tươi đó người ta cũng có dùng để đắp mặt để mà dưỡng da là cũng tác dụng vì vậy đó phải không ạ? Giống như là trong uống ngoài thoa đó phải không bác sĩ?
Những cái mà tao nói đắp cái này đắp cái kia đó thì thật sự ra tùy theo cái sản phẩm. Mình không nói được tất cả sản phẩm đều tốt hết. Dĩ nhiên là nếu mà mình bào chế bằng một cách khoa học thì nó có tác dụng hơn. Chứ còn đôi khi chúng ta cũng có nhiều cái sản phẩm mà không có được bào chế một cách đúng đắn đó, thì cái đó là chúng ta cũng khó mà có thể có nói được thành công. Tôi có thể lược qua đó, nó có thể giúp cho cái vitamin nó ngoài cái da nó còn giúp cho rất là nhiều. Ví dụ như là cái ung thư về bàng quang đó, tức là cái bàng quang tức là cái bọng đái đó, nó có thể giúp đó. Và có thể giúp cho cái bệnh Alzheimer.
Bệnh mất trí nhớ, vâng.
Mất trí nhớ đó, bệnh quên lũ lẫn, nó có thể làm cho tăng cường sinh lực nữa. Và bây giờ thì người ta càng ngày càng khoa học có càng tìm ra. Dĩ nhiên cái đồ mà tác dụng nó có nhiều và ít ấy, nó cũng tùy thôi, chứ không phải là tất cả đều là nó có tác dụng tốt như vậy. Rồi nhất là cái bệnh mắt ấy, các trẻ em mà sơ sinh ấy, xanh thiếu tháng ấy, thường nó dễ bị. Và những cái bệnh thấp khớp nó có thể giúp được. Và các cái đau bụng kinh kỳ và kinh niên của người phụ nữ nó cũng có thể giúp cho cái đó. Và nói chung các cái bệnh về thần kinh như là Parkinson, ataxia và có những cái bệnh thần kinh và biến chứng của cái bệnh tiểu đường. Chúng ta biết là khi tiểu đường đó thì các cái dây thần kinh chúng ta bị tổn hại. Và khi tổn hại đó thì nó làm cho đôi khi chúng ta thấy tê tê đó, là giống như là kim châm hoặc là nó kêu là tingling. Tingling có nghĩa là run đó. Có thể là do cái bệnh tiểu đường, nghĩa là nói chung có rất là nhiều, và nhất là nó cái thiếu máu mà do vỡ hồng cầu á, nó giúp cho cái hồng cầu á nó tốt, nó chắc, nó không có bị vỡ, và kể cả thấp khớp đấy. Là chúng tôi xin kể ra một số những cái
công dụng của vitamin E đối với những cái loại bệnh tật khác. Phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ thưa, ngay lúc này có những câu hỏi thắc mắc là vitamin E đó trong cây nha đam có hay không thưa bác sĩ?
Ở trong cái gì nhỉ? Xin nói
dạ lại. Cây nha đam á bác sĩ, aloe vera đó bác sĩ.
Aloe vera thì đó cũng là chúng ta thấy là đó là một cái loại mà thực vật mà màu xanh á. Thì theo người ta cũng nghiên cứu là nó cũng có nhiều cái vitamin E và những cái vitamin khác nó chống oxy hóa đó. Đó, thì cái đó là cũng cái tốt thôi. Yeah.
Vâng, câu hỏi tiếp theo của Hoàng Đoàn, vitamin E quá hạn một năm uống có được hay không?
Ta đã được quá hạn rồi thì đương nhiên đó là chắc là nó không còn tác dụng nữa, thì tôi đề nghị không nên uống. Yeah. Yeah. Ví dụ quá hạn 1-2 tháng thì may ra, nhưng mà cho dù không quá hạn mà chúng ta giữ gìn những cái dược phẩm hoặc là những cái chất đó mà ở trong một cái môi trường không tốt, tức là nóng quá hay là quá lạnh đi, thì cái tác dụng nó không còn. Trong cái môi trường mà bình thường hàng ngày á, trong nhà đó, thì đó là những cái thời gian cái hạn định á, là rất quan trọng. Cho nên nếu quá lâu quá rồi thôi, tôi đề nghị không nên uống.
Dạ. Nhiều khi lợi bất cập hại phải không, có thể có những cái tác dụng phụ, phản ứng phụ. Dạ thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái tác dụng vitamin E của rau củ quả đó, thì có nhiều người cũng tin rằng là trong rau củ quả tươi chứa rất là nhiều vitamin E, thành ra thay vì mà họ mua mỹ phẩm họ thoa lên da mặt da tay thì họ lấy thẳng luôn những cái loại rau củ quả tươi đó sắc lát mỏng và đắp lên, thì không biết là cái công dụng thật sự có nhiều hay không, hay là mình phải tiêu thụ mình ăn uống thì nó mới bồi bổ mới nhiều mới dồi dào, chứ còn đắp ở ngoài thì có tác dụng mấy không thưa bác sĩ?
Cái đó là chúng ta cũng cần phải có một cái nghiên cứu khoa học mới được.
Yeah.
Thì người ta nghĩ rằng thì trong đó nó có cái vitamin E thì đương nhiên là khi mình đắp lên thì nó có tác dụng, thì cũng có thể có, nhưng mà nói về khoa học thì mình không có quả quyết được như vậy.
Vâng.
Không có quả quyết thì cái đó mình cũng cần phải có cái sự xác minh bằng những thí nghiệm khoa học.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, bây giờ nói về những người nào, những đối tượng nào, độ tuổi nào có nguy cơ bị thiếu vitamin E, dễ bị thiếu vitamin E thưa bác sĩ?
Đó, những cái độ mà những cái loại người đó là thứ nhất là thế này nè, là tất cả, nhất là ở cái xứ mà kêu là cái xứ mà nhà cái phát triển đó, kém phát triển đó, thì rất dễ, nhất là các trẻ em, bởi vì chúng ta thiếu về cái thực phẩm thưa đầy đủ thì như thế là chúng ta dễ bị. Rồi những cái nãy tôi nói là các trẻ em mà sinh thiếu tháng thì đương nhiên là dễ bị. Rồi những cái người mà bệnh đường tiêu hóa đó, bệnh tiêu hóa là mình kém hấp thụ cái chất mỡ, cái mỡ đó là nó không hấp thu được, mà vitamin E đó là nó tan ở trong mỡ chứ nó không tan trong nước. Do đó nếu mà không hấp thụ được chất mỡ đó, thì có thể là sẽ thiếu vitamin E. Rồi những người bệnh về đường tiêu hóa, ví dụ như là bệnh Crohn's disease, hoặc là có một loại bệnh nó kêu là bệnh sơ, là cystic fibrosis, thì cái sơ này nó xảy ra ở trong phổi, ở trong lá mía, trong gan, vân vân. Thì đấy, thì có thể nó làm cho thiếu cái chất vitamin E. Và những người có bệnh túi mật, không có tiết ra được chất mật vô trong đường tiêu hóa để mà tiêu hóa chất mỡ, thì nó cũng thiếu E. Những người bệnh tiêu chảy kinh niên, do đó thì khi mình hấp thu không có được tốt thực phẩm mình ăn vào, đó là những cái mà tôi có thể nói được. Nhưng mà đặc biệt á, trong các cái nước phát triển thì thường thường là cũng không có, ít có cái thiếu vitamin E lắm, ngoại trừ chúng ta bị bệnh tật gì.
Dạ.
Ngoài ra thì
người cao tuổi nữa, càng già càng lão hóa, càng oxy hóa nhiều phải không bác sĩ, cũng thiếu vitamin E nhiều hơn phải không ạ?
Cũng có đó, chưa chắc, và nếu ta ăn uống bình thường thì cũng không có cái gì cả.
Dạ.
Không có phải là ngay cả những cái người mà thai để
thai phụ,
mình nói coi thai phụ như thế nào, để mình nói coi ai cần để uống bao nhiêu như thế nào.
Dạ, thường thai phụ đó người ta hay nói là dễ bị thiếu chất này chất kia lắm, tại vì trong cái thời gian thai nghén như vậy ăn uống cũng kém, với lại bao nhiêu chất bổ dưỡng là cho em bé nữa, phải san sẻ ra từ một người thành hai đại khái vậy, cho nên người ta luôn luôn nghĩ rằng thai phụ hay thiếu, thành ra luôn luôn tìm cách bổ sung. Thì không biết là thai phụ có phải là một trong những đối tượng dễ bị thiếu vitamin E không bác sĩ?
Đó cũng là nếu mà ăn uống không đầy đủ, còn nếu chúng ta ăn uống bình thường thì cũng hay là chúng ta uống có cái sinh tố, do đó nó có kêu là sinh tố, đa sinh tố cho phụ nữ có bầu đó.
Yeah.
Thì nó có chứa ở trong, nó sẵn rồi, chúng ta không cần uống thêm. Không cần uống thêm, bởi vì nếu ăn uống đầy đủ và có cái chất sinh tố như thế, chúng ta không cần phải uống thêm, là vì uống thêm nó cũng có hại chứ không phải là nó có lợi đâu. Thì tùy cái theo tuổi đó, mà cái nhu cầu á, mà dưới trẻ em mà dưới 12 tháng đó, thì mỗi một ngày là uống 4 mg, từ 1 đến 6 tuổi là trên 5 đến 6 mg, và trẻ em trên 14 tuổi và người lớn đó, kể cả người có thai thì chỉ có 15 mg, đấy là nhu cầu thôi. Còn khi là có con bú thì phải nhiều hơn, đó là 19 mg. Đấy thì chúng ta thấy người ta có cái dose như vậy đó.
Vâng. Nhưng mà trước khi biết là mình nên uống một ngày bao nhiêu thì cũng xin hỏi bác sĩ làm thế nào để mình biết được là mình bị thiếu vitamin E? hay không?
Thường thường đó là khi chúng ta có những triệu chứng gì đó, có bệnh gì đó, thì người ta mới thử đo cái liều, đo cái nó kêu là tocopherol đó, đó là cái alpha tocopherol, tức là cái đó là cái tinh chất của cái vitamin E trong cơ thể. Nếu mà thiếu tới mức nào đó thì cái này cần phải chuyên khoa để thử. Thì nếu mà thiếu thì chúng ta phải cần phải uống các cái phụ thêm. Còn bình thường chúng ta uống cũng nhẹ thôi, chứ không có nên uống liều cao, bởi vì liều cao nó có hại chứ không có lợi.
Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, như bác sĩ nói đó, để phát hiện là phải có thử, chắc là thử máu phải không? Một năm mình thử máu một lần thì nó cũng cho những cái chỉ số về vitamin trong cơ thể của mình. Dạ, nhưng mà ngoài chuyện là thử máu để thấy được rõ ràng thì trong cơ thể mình có những cái biểu hiện nào choáng váng, nhức đầu, chóng mặt hay gì không, để biết là mình đang bị thiếu vitamin E?
Nó có cái việc thiếu vitamin E ở cái xứ phát triển nó rất là ít. À, nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy này, nếu chúng ta có bị chứng thiếu máu đó, mà thiếu máu á, thì phải đi thử lý do tại sao thiếu máu. À, nếu mà thiếu máu á, mà do vỡ hồng cầu á, thì đó là thường là do thiếu vitamin E. Rồi có một cái số các bệnh về dây thần kinh á, về thần kinh thí dụ như rung, bị tay chân rung kia, hoặc là trí nhớ đó, nó kém đi, thì chúng ta có thể đi thử coi thiếu chẳng những vitamin E mà còn các vitamin khác nữa, để chúng ta coi ra sao. Ví dụ như là vitamin B12, B rồi C vân vân. Thì chúng ta nhưng mà nói chung đó thì người ta thấy rằng là ở các cái xứ phát triển là không có thiếu vitamin E, khi mà chúng ta ăn uống bình thường, thực phẩm bình thường là không có thiếu. Yeah. Ngoài khi chúng ta có bị bệnh gì đó thì nó mới ngăn cản cái hấp thu của cái vitamin E.
Dạ. Như vậy thì quan trọng nhất là phải lưu ý cái cách ăn uống của mình, dinh dưỡng đầy đủ đa dạng, thì không sợ là mình bị thiếu những cái loại sinh tố cần thiết, trong đó có sinh tố E. Câu hỏi của Kali, tôi hay bị choáng mỗi khi đứng dậy, từ khi nằm mà đổi qua tư thế đứng dậy đó là choáng, nhất là đứng dậy sau khi nằm võng, mặc dù tuổi còn rất là trẻ. Vậy có phải là do thiếu vitamin không bác sĩ?
Cái đó là khi mà mình bị choáng váng đó, là do cái thiếu cái chất cái oxygen đó, cái dưỡng khí đó ở trong cơ thể, tức là máu lên đầu của mình nó không có kịp, nó thiếu, hoặc là vì lý do nó không phải là thiếu máu mà có thể là do mình nhanh quá, hoặc là nó bơm không kịp. Thì cái này á, là cần phải có cái sự khám bác sĩ đo coi như nào, có bị bệnh thiếu máu hay không, có bệnh về cao máu hay không, hay là nó nhiều cái thứ khác nữa, đó là từ về tổng quát rồi. Do đó thì chúng khi mà chúng ta ngồi dậy đó, chúng ta ngồi từ từ thôi, không nên gấp quá. Gấp quá sẽ làm chúng ta thiếu cái máu, không có lên trên óc không kịp. Hoặc là đôi khi nó có những cái bệnh kia là động mạch mà nó lên trên óc của chúng ta đó, nó hẹp. Do đó đó nó không kịp cung cấp óc dưỡng khí, tức là cái máu lên đầu chúng ta. Khi chúng ta mà có một cái sự mà thay đổi đột ngột cái tình trạng của chúng ta, do đó chúng ta cần phải đi khám bác sĩ để coi lý do tại sao.
Yeah. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về vitamin E đó, về ăn uống đó, thì thời đại ngày nay cũng có rất là ít thời gian, cũng hạn hẹp, cho nên cũng không mấy là người có được cái điều kiện là dinh dưỡng dồi dào hay là để ý chuyện ăn uống lắm, mà người ta cũng vịnh vào những cái loại thuốc có sẵn cho nó tiện lợi đó. Thì ngoài cái chuyện là thực phẩm là cái đó là số 1 rồi, bắt buộc là mình phải nghĩ tới những cái nguồn thiên nhiên là quan trọng nhất. Nhưng mà nếu mình không có đủ điều kiện về thực phẩm, không đủ điều kiện để chăm lo bữa ăn hàng ngày đầy đủ, thì có thể dựa vào hoặc là tin cậy vào những loại thuốc vitamin E bán sẵn không bác sĩ? Đó là một cái nguồn khác cung cấp cho mình cũng tương đương như nguồn tự nhiên hay chăng?
Cái tự nhiên thì là cái tốt nhất. Mà tuy nhiên nếu mà không có, mình không có đủ điều kiện về ăn uống đó, thì chúng ta có thể dùng bán cho cái nguồn cái là nguồn bổ sung đó. Vâng. Ở trong các cái tiệm, các cái pharmacy, các cái tiệm thuốc tây. Thì nhưng mà chúng ta phải uống cái liều là không có uống cao, không thể cao được. Nếu quá cao á thì lát tôi nói coi cao là bao nhiêu thì nó sẽ tạo lên, người ta thấy rằng là nó rất là nguy hiểm. Do đó nó uống mà cái liều nãy tôi nói đó, là mỗi ngày đó là cái người lớn là khoảng chừng 15 mg, còn người cho bú á là 19 mg.
Dạ. Còn người già thì sao ạ?
Người đó, người già hay người lớn cũng vậy thôi.
Vâng.
Có thế thôi.
thưa bác sĩ, nhưng mà để tính milligram đó thì chắc là tương đương là một viên thuốc mỗi ngày phải không bác sĩ?
À, tùy mình coi ở trong cái viên thuốc nó chứa bao nhiêu, cái viên mà người ta bán nó chứa bao nhiêu.
Thường cái liều lượng nó đi từ 500 IU tới 1000 IU thì thường thường mình mua cái liều lượng như thế nào gọi là vừa phải, không quá cao, không quá mạnh thưa bác sĩ?
Người ta tính 1 mg đó là bằng 1.5 IU, tức là cái quốc tế đó,
đơn vị quốc tế
đó. Thì mình cứ tính như vậy, tức là 1 mg á thì bằng 1.5 IU. Đó. Thì đó là thiên nhiên thôi, còn cái bào chế đó thì 1 mg á thì nó bằng tới 2.2 cái những cái chất vitamin E bào chế. Thiên nhiên thì nó mạnh hơn, còn nó bào chế thì nó nhẹ hơn, do đó 1 mg thì nó bằng 2.2 IU đã bào chế. Thì do đó là chúng ta phải canh đi, phải canh chứ không có uống quá nhiều. Thì cứ tưởng là uống nhiều là nó tốt đâu, không phải như vậy. Và nó còn hại nữa, rất là nguy hiểm, nhất là trẻ em đó.
Dạ, xin bác sĩ cũng cho biết luôn những tác hại khi mình bị quá liều vitamin E, những tác hại đó là gì?
Thì cái tác hại đó bây giờ tôi nói cái uống như thế nào là tác hại. Thí dụ trẻ nhỏ mà dùng tới 200mg một ngày đó, chắc chắn là sẽ gây ra một cái ngộ độc. Rồi trẻ em mà 9, 13 tuổi là 600mg. Rồi trẻ em lớn hơn nữa, 14 đến 18 tuổi đó, là tới 800mg. Và người lớn đó, từ 800 cho đến 1000mg thì chắc chắn đó, uống thời gian ngắn rồi cũng có thể bị nó tác dụng cái ngộ độc đó. À, do đó mà gây mà quá liều như vậy thì nó gây ra cái gì? Thứ nhất đó, là tạo cho chúng ta bị chảy máu dễ dàng trong cơ thể, là do cái chất vitamin E đó tác dụng lên cái chất đông máu, nó làm cho nó không còn đông máu nữa. À, và cái bệnh này rất nguy hiểm là nó có thể bị xuất huyết ở não. Đó, chúng ta thấy những người bị xuất huyết ở não hay là xuất huyết nó bể các cái động mạch li ti đó, thì là nó bị cái đông máu không được, nó không có đông máu, nó cứ chảy hoài thì nó rất là nguy hiểm. Đấy là cái đầu tiên đó, và nguy hiểm nhất là cái vấn đề đó.
Vâng, ngoài ra còn những tác hại nào khác nữa không khi bị quá liều vitamin E thưa bác sĩ?
Thì đấy là người ta nhìn thấy rằng là cái đó tác hại là đầu tiên là cái như vậy.
Vâng.
Còn những cái tác hại khác thì người ta cũng chưa nghiên cứu nhiều.
Dạ. Nhưng mà thí dụ như mà mình bị quá liều như vậy đó, có cách nào mình gọi là trở lại mức cân bằng? Bằng cách nào mình có thể ứng phó với cái chuyện bị quá liều vitamin E thưa bác sĩ?
Cái đó đương nhiên là chắc chắn là chúng ta phải đi bác sĩ, ta sẽ nghiên cứu coi như thế nào. Thứ nhất là chữa cái tác dụng phụ cái đó đó. Tức là bị chảy máu như thế đó, là do cái chất đông máu nó không có nó tốt. Từ đó chúng ta cần phải đi bác sĩ. Người bác sĩ sẽ tùy theo nặng nhẹ như thế nào, người ta thử coi cái độ đông máu của mình ra sao, thì lúc đó người ta sẽ điều trị. Dĩ nhiên là phải không có uống, không có dùng vitamin E nữa, lượng cao nữa. Và dĩ nhiên là phải chữa những cái tác dụng, cái tác dụng của nhất là cái nó chảy máu như vậy đó, thì chúng ta phải phải có cái điều trị liền. Chúng tôi rất là nguy hiểm, vì nó có thể chảy máu, đứt mạch máu, nó chảy máu không cầm được. Vâng. Rất là nguy hiểm.
Như vậy, lời khuyên của giới chuyên môn đối với vitamin E, nhìn chung là cần lưu ý những gì quan trọng nhất thưa bác sĩ?
Thứ nhất là chúng ta ăn uống coi như lành mạnh, tức là có dĩ nhiên là nói chung thì là giữ gìn sức khỏe tốt. Thứ hai là chúng ta nên ăn trái cây, rau xanh, các loại đậu và các cái dầu thực vật. Và những cái thai nhi đó, thai nhi là cần phải được chăm sóc cẩn thận. Thai phụ thì cũng nên khám sức khỏe thường xuyên, ăn uống đầy đủ để làm thế nào để cho nuôi dưỡng cái thai nhi không có bị sanh thiếu tháng. Và khi sanh thiếu tháng thì có thể thiếu cái vitamin D thì nó có thể gây ra cái bệnh về mắt nữa, nãy chúng ta nói đó. Rồi chúng ta tránh dùng quá liều vitamin E, nhưng nãy chúng ta đã nói rồi, tác dụng rất tai hại. Đó là những cái viên bổ sung, và chúng ta cần phải khám sức khỏe định kỳ dù không có bệnh nào cả. Thì lúc đó có thể bác sĩ sẽ tìm ra những cái bệnh gì và từ đó truy ra cái nguyên nhân, hoặc là thiếu vitamin E hay sao đó để mà điều trị, và đến bác sĩ ngay. Xin lỗi quý vị. Đến bác sĩ ngay khi thấy có những cái triệu chứng là chảy máu, hoặc là những cái bệnh mà liên quan đến dây thần kinh, rung tay rung chân, hay là giảm trí nhớ, thì lúc đó là cho bác sĩ sẽ coi coi kiểm chứng coi mình có thiếu vitamin E hay không, hay là do những bệnh về khác. Còn đôi khi bệnh về mắt, chúng ta thấy giảm thị lực, chúng ta thấy mờ, mắt mờ, vân vân, thì có thể là nhiều nguyên nhân khác, nhưng mà cũng có thể đó là do thiếu vitamin E. Và đó, nếu mà khi mà chúng ta uống vitamin E đó, chúng ta cần phải có ý kiến của bác sĩ. Bởi vì đó là bởi vì nó có những cái tác dụng phụ. Và cái tác dụng phụ đó nó có hại hơn là có lợi khi mà chúng ta uống những cái thêm những chất chất bổ sung.
Tức là không có tự ý tìm mua vitamin E ngoài quầy rồi tự uống trong một thời gian dài, nên tham khảo ý kiến bác sĩ cho chắc ăn, phải không ạ?
Thì thường thường đó là ở trong những cái chất mà sinh tố hàng ngày đó, là mà đa sinh tố hàng ngày nó có rồi, chúng ta không cần phải uống thêm chi nữa. Nếu chúng ta nếu mà cần phải có gì thì phải có ý kiến của bác sĩ. Vì khi mà chúng ta không uống không có đúng á, nó có thể làm cho những bệnh khác nó nảy sinh ra.
Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều vì những thông tin và thời gian dành cho chương trình hôm nay, thưa bác sĩ Hội.
Dạ vâng, cảm ơn cô Trà My, cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lớp học mới đây của các nhân viên y tế công cộng Lào được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ đã tốt nghiệp chương trình huấn luyện dịch tễ học thực địa tại Viêng Chăn ngày 30 tháng 4 vừa qua. Phó giáo sư tiến sĩ Bunkong Sihavong, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, phát bằng tốt nghiệp cho các học viên tại một buổi lễ với sự hiện diện của ông Michael Klein, đại biện lâm thời tòa đại sứ Mỹ, tiến sĩ Shin Yong-su thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, giám đốc vùng Tây Thái Bình Dương, và tiến sĩ Julius Flies, đại diện WHO tại Lào. Chương trình huấn luyện dịch tễ học thực địa hay FET tại Lào được thành lập vào năm 2009 và đã huấn luyện hơn 70 nhân viên y tế. Những người này sau đó trở về tỉnh nhà và thực hiện những kỹ thuật mới nhất để phát hiện, điều tra và đối phó với những đe dọa về sức khỏe đã có từ lâu hay mới xuất hiện tại tất cả 18 tỉnh của Lào. Chương trình này giúp tăng tiến khả năng của các giới chức y tế ở mọi cấp sử dụng các phương pháp căn cứ trên bằng chứng để lập quyết định đáp ứng với dịch bệnh bùng phát trong những năm gần đây. Một tiến trình được củng cố hơn nữa đối với những người mới tốt nghiệp chương trình FET, hoàn tất việc huấn luyện và trở về công tác được giao phó trên thực địa. Ông Michael Klein, đại biện lâm thời tòa đại sứ Mỹ nói, các học viên tốt nghiệp FET được các giới chức y tế công cộng cao cấp ở cấp quốc gia và cấp tỉnh công nhận khả năng kỹ thuật của họ hỗ trợ cho việc quyết định dựa trên bằng chứng. Một yếu tố quan trọng giúp chương trình hữu hiệu là việc tham gia của các chuyên gia y tế thuộc các bộ khác nhau cho thấy các phương cách liên hệ để có thể phát hiện những mối đe dọa đối với sức khỏe và điều tra bất kể mối đe dọa mới đầu tiên xuất hiện tại một bệnh viện địa phương, tại cửa khẩu hay trạm cảnh sát, hay tại một chợ nông sản nơi gia súc có thể cho thấy có những dấu hiệu đầu tiên của một đe dọa mới xuất hiện. Ông Michael Klein, đại biện lâm thời tòa đại sứ Mỹ tại Lào nói, đây là nhóm tốt nghiệp FET thứ 9 được chính phủ Mỹ hỗ trợ. Chương trình này rõ ràng chứng tỏ cam kết của chúng ta đối với đối tác toàn diện Lào-Mỹ và sự yểm trợ của chúng ta trong việc xây dựng những mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa hai nước chúng ta vào lúc Lào hành động để hoàn tất những mục tiêu phát triển bền vững.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.